Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2006. Dĩ nhiên là khi mình nói đến ngày tháng, đó là cái mốc của thời gian. Nhưng mà ngoài cái chuyện cái dấu mốc của thời gian chúng ta nói nhau, nó còn có một cái ý nghĩa khác rất là đặc biệt. Đó là các vị nhớ cho là chúng ta sẽ có ngày 9 tháng 12 của năm 2007 và ngày 9 tháng 12 của năm 2008, mà không thể tìm lại được cái ngày 9 tháng 12 của năm 2006 giống như hôm nay. Đó là điều thứ nhất. Và thông thường cứ mỗi buổi sáng mình gửi đi một tờ lịch, mình thấy nó rất là nhẹ nhàng. Mình không nghĩ rằng một tờ lịch rơi ra là mạng sống mình nó mòn đi một chút. Ấy vậy mà đời sống mình mỗi một ngày, những cái buồn, những cái bất an, những cái lo âu nó không có rơi theo tờ lịch mà nó lại dày thêm, rất là vụng về. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý. Và mình sẽ thực tập là mỗi sáng các vị nhìn tờ lịch, các vị thấy là một ngày nó đi qua, thì các vị hãy nhớ là mình đã mất đi một ngày của đời sống. Và mình phải làm thế nào cho xứng đáng với những ngày còn lại. Đó là cái điều chúng ta thực tập. Và mình muốn đi vào con đường thiền tập, thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên chúng ta phải cẩn trọng, đó là phải quý tiếc từng giây phút của đời người. Mình không có sử dụng xứng đáng ngày tháng của đời sống mình sẽ đánh mất một ngày, rồi mình đánh mất một tháng, rồi mình đánh mất một năm, cái vèo rất là dễ. Và các vị để ý là thoáng cái mà thầy trụ trì ông đi bốn năm mấy mà các vị gặp lại giống như mới hôm qua thôi, có phải vậy không? Rõ ràng là cái điều mà chúng ta cần phải cẩn trọng, đó là ngày tháng đi qua rất rất nhanh mà mình không có sử dụng được. Có nghĩa là mình đánh mất tuổi thọ mình là một, mình chồng chất thêm những cái nỗi ưu tư buồn phiền quằn quại khổ đau dày thêm là hai. Cái điều rất kỳ lạ nó đi theo với cái tỷ lệ nghịch, đó là người ta càng già càng khó chịu nếu không tu, càng già càng khó tánh khó thương nếu không tu. Và cái điều này nó không chỉ xảy ra trong đời sống bình thường của các vị cư sĩ, nó cũng xảy ra trong đời sống của những người tu. Và thông thường người tu càng già có khi càng khó thương. Tại sao? Không khéo thì nó đi vào con đường đó thôi à. Cái điều kỳ lạ là mình 50 tuổi, 60 tuổi thì răng mình nó có thể rụng, mà cái phiền não, cái giận nó không rụng, nó lại mọc thêm lên, rất là lạ. Và người tu cũng thế. Có khi mới tu thì họ rất dễ thương, tươi mát, trong sáng, tâm bồ đề của họ sáng chói. Nhưng mà khi họ thọ giới tỳ kheo rồi, cái họ bắt đầu hơi khó thương chút rồi đó. Tại vì họ có cái bản ngã của một ông thầy. Bấy lâu thì người ta kêu bằng chú được, nhưng mà khi thọ giới tỳ kheo, ai kêu bằng chú là đỏ mặt, khó chịu vô cùng. Rồi bước dần thêm vài chục năm mà được người ta tôn vinh là thượng tọa. Thế là ai mà dạy miệng dạy mồm gọi là thầy, không gọi thượng tọa thì mình cũng khó chịu. Rồi thiên hạ cứ đẩy dần dần mình lên, lần lần từ thượng tọa bước lên hòa thượng. Rồi cái hòa thượng là cái địa vị tôn quý nhất trong giới người tu, mà người ta chưa hài lòng dừng ở đó. Người ta gắn thêm những cái phụ tùng dài phía sau chữ hòa thượng nữa: hòa thượng ân sư, hòa thượng tôn sư, vân vân. Một tràng rất là dài những cái từ ngữ đi theo. Và những từ ngữ ấy nó biểu lộ cái gì? Thưa, nếu không khéo, nó biểu lộ cái bản ngã của người tu càng ngày càng dày thêm. Và bản ngã dày có nghĩa là gì? Có nghĩa là nặng nề, cợt cợm, cái không gian tâm thức không có. Đó là nói về cái lĩnh vực của người ít tu, thì càng đi về già càng khó ưa là như thế. Trong cái đời sống cư sĩ, thưa các vị, chúng ta cũng mang chung một tâm trạng như thế. Có khi các vị chưa phải là người Phật tử quy y, lòng các vị rất là thênh thang. Các vị không hề kỳ thị anh này là Kitô, anh kia là Cao Đài, anh đó là Hòa Hảo gì cả. Mình sống rất là hài hòa. Thế mà khi quy y thọ giới xong rồi, cái tự nhiên mình thấy mình là đệ tử của chùa này, mình là đệ tử của thiền sư kia. Cái mình có cái nhìn rất là kỳ thị đối với những cái truyền thống tu không phải là cùng quy y một thầy với mình. Cho nên cái sự vụng về nó có mặt trong cư sĩ, nó có mặt trong giới người tu. Tuy nhiên trong giới cư sĩ ta có những cái vụng về vấp váp, ta chấp ngã, thì cái sự khó thương nó chỉ có một phần thôi. Nếu là tu sĩ mà ta vụng về, càng già thì cái sự khó thương và làm đổ vỡ nó gấp nhiều lần hơn so với các vị cư sĩ. Cho nên xin các vị lưu ý là mỗi một ngày nhìn tờ lịch rơi ra, ta hãy nhìn lại lòng mình coi là phiền não có bớt hay không, cái tâm thức của mình nó có dễ chịu hay không, những cái lo âu phiền muộn bất an của lòng mình nó có giảm nhẹ hay không. Nếu mà nhìn lại lòng mình thấy nó còn ngổn ngang trăm mối, tu một năm đầu thì dễ thương, năm thứ hai thì hơi khó thương, năm thứ ba thì nhìn mọi người bằng đôi mắt sát phạt, thế thì mình đi vào cái nẻo gì, chứ không phải là đệ tử Đức Thế Tôn. Mình tu trật pháp môn rồi chứ không trúng đâu, các vị nhớ như vậy. Đó là cái điều đầu mình chia sẻ để các vị lưu ý, là trên con đường tu mình dễ bị lừa gạt lắm rồi. Cư sĩ nó cũng có những con đường lừa gạt, rồi là một người xuất gia nó cũng có rất là nhiều con đường lừa gạt chúng ta, để chúng ta đi vào cái nẻo cụt như vậy. Tự nhiên sao hôm nay khan tiếng nghe, nói ít ít thôi, mới nói có mấy phút mà khan tiếng. Điều thứ hai mình chia sẻ cùng các vị điều này, đó là cái thời gian tu của mình phải biết tận dụng. Mình cứ nghĩ rằng một ngày mình tới chùa tụng một thời kinh hoặc tọa thời thiền tọa, thế thì nó ít quá. Ta thử nhìn cả một ngày một đêm nó tròn 24 giờ đồng hồ, mà mình tụng kinh 1 tiếng đồng hồ chấm mấy, tiếng rưỡi chấm mấy, rồi mình tọa thiền cũng 1 tiếng rưỡi chấm mấy, thế thì cộng tới cộng lui được bao nhiêu? Đó là chưa tính một cách sòng phẳng là trong cái giờ tọa thiền nó, tâm thức mình nó không có chịu tọa thiền. Có đúng vậy không? Tâm thức mình nó đâu có chịu ngồi yên, cái hình hài này đang ngồi giống như Phật nhưng mà lòng mình nó trăm mối ngổn ngang, nó về nhà nó thăm nhà, nó xuống bếp nó lục nồi cơm, chuyện nó ai mà biết. Rõ ràng là ta tính thật kỹ thì thưa đại chúng, là một ngày các vị bỏ 6 tiếng đồng hồ tu dọn dẹn lại chỉ được có chừng 15-20 phút, chắc thế. Cái này tại tôi có kinh nghiệm, tôi đã từng như thế cho nên tôi nghĩ chắc các vị giống tôi thôi. Và như vậy thì bao nhiêu tiếng đồng hồ khác ta làm gì? Thưa, nổi chìm trong tử sinh, nổi chìm trong buồn vui bất an và sầu hận, thế thì tội nghiệp cuộc đời mình vô cùng. Rồi các vị thử làm một cái con số, các vị tính cái cuộc đời dài 80 năm của đời người, ta có được bao nhiêu cái thì giờ của hạnh phúc và bao nhiêu cái thì giờ của nỗi lo, nỗi buồn, nỗi bất an, nỗi hờn giận, nỗi ganh tị, nó chồng chất trong tâm thức, nó đè nặng trái tim ta. Tính thế coi là mình hạnh phúc được bao nhiêu? Ít lắm, phải vậy không à? Nhiều lắm thì lúc thanh thiếu niên các vị hạnh phúc được rạc rào nhất là cái lúc mình lãnh cái bằng tốt nghiệp của lớp 12, rồi ra trường của những năm đại học. Rồi hạnh phúc mà nó tuôn dậy nhất là cái lúc mình lên xe hoa. Thế thôi, nhưng mà chưa chắc đã hạnh phúc. Tại sao? Sửa soạn lên xe hoa thì hạnh phúc, nhưng bước lên xe rồi thì bao nhiêu cái lo lắng, nó đang chực chờ mình phía trước. Thưa các vị là chưa hề có một ngày nào mà ta sống trọn vẹn được với niềm vui và hạnh phúc cả. Thế thì một đời người nếu mình không khéo thực tập thì các vị lao sao ở trong đời chuốc khổ đau. Các vị đi vào chùa, các vị thực tập 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ không có nghĩa gì cả. Rồi chưa nói đến chuyện là mình bước vào đạo, mình bị mấy ông thầy ông làm mình phiền não nữa. Không biết ở đây có hay không, nhưng mà tôi chứng nghiệm rất nhiều nơi chưa tu thì mình cảm thấy an lạc, mà vô chùa tu có khi mình rất là phiền não. Cái gì làm cho ta phiền não? Thưa các vị là cái thế giới của tôn giáo bây giờ nó phức tạp vô cùng. Có những cái chùa chiền tự viện đó là một hình thức khác của kinh doanh. Và có những cái nơi người ta phung phí tiền của thập phương thí chủ một cách không thương tiếc, trong khi đồng tiền của những người Phật tử làm ra dành dụm để cúng, thưa, bằng mồ hôi và nước mắt. Ấy vậy mà mấy thầy dẫm đạp lên trên những đồng tiền mồ hôi nước mắt ấy, không biết tiếc thương. Và mình bước vào chùa mình thấy xót xa vô cùng. Thế thì phiền não chưa? Đủ phiền não rồi đó. Rồi chưa nói đến chuyện là nào hoang hôn tang tuế, nào ma chay lễ lược, thứ gì cũng bị ông thầy gõ đầu để lấy tiền hết, tội nghiệp chứ. Thế thì phiền não chưa? Phiền não rồi chứ. Rồi thêm một điều nữa là ông thầy ông nói nè, quy y với chùa này không được phép đi chùa khác à. Ông thầy đó giỏi mấy đi nữa không được phép tới đó học à. Cư sĩ thôi mà đã rất nhiều cái điều ràng buộc. Thưa đại chúng, rõ ràng là ta không khéo thì ta đến chùa ta không có được lợi ích chi cả. Ta không mang được cái sự thực tập vào trong trái tim ta để tu, mà ta lại chuốc thêm rất là đầy phiền não, khổ đau. Đó là điều mà các vị cần phải cẩn trọng. Tất nhiên, mình không muốn nói cái chuyện thị phi của nhân thế làm gì. Mình nói như thế để các vị ý thức rằng có được một giờ tu rất là quan trọng. Tại sao? Tại vì mình tu giỏi thì 1 giờ tu nghĩa là 1 giờ làm cho lòng mình an bình, thảnh thơi, trút nhẹ những cái lo âu, buồn phiền, bực bội. Nó làm hành trang để cho mình sống được 1 ngày an vui. Mình để ý là nếu 1 ngày buổi sáng các vị thức giấc, các vị thức giấc bằng niềm vui, thì tức khắc là cái niềm vui nó làm cái lực đẩy cho các vị trong 1 ngày. Các vị sẽ có được niềm vui kéo dài. Mỗi buổi sáng mà mình thức dậy bằng cái tâm trạng của buồn, phiền, giận, tức, bất an của ngày hôm qua còn tồn tại, thế thì chắc chắn một điều là ngày đó cái buồn nó sẽ trấn ngự tâm thức mình nhiều hơn niềm vui. Vì vậy cho nên ta khéo thực tập thì 1 giờ tu cho ngon lành, ta làm được cái việc rất căn bản là làm được cái nền tảng vững chắc để làm cho 1 ngày mình có được niềm vui tràn đầy. Đó là điều thứ nhất, mình hãy quý tiếc 1 giờ tu của mình. Điều kế tiếp nữa mình chia sẻ để các vị lưu ý là nếu 1 ngày chỉ có 1 giờ tu không nghĩa lý chi cả. Mình phải làm một việc rất thông minh là đem chùa về nhà mình. Đó là bước thứ nhất. Mình từ nhà mình tới đây mất rất nhiều thời giờ. Mới có được 1 giờ tụng kinh. Thế thì tội nghiệp cho mình quá. Thay vì mình đem cái chùa Quán Âm về nhà mình, nghĩa là vừa thức giấc thì cái chùa là nơi đây ta có thể thực tập cái sự tu học liền tức khắc ngay trong lúc mình vừa mở mắt, thì người đó rất thông minh, không cần phải đi tới chùa mới tụng được thời kinh, không cần phải đi tới chùa mới ngồi được một thời tọa thiền. Và điều này có dễ đối với các vị không? Thưa, đâu có khó. Mình vụng về thì khi mình bước ra khỏi nhà, mình mới bắt đầu đặt cái sự tu hành vào trong tâm mình. Mình nói là từng bước chân tôi đi tới chùa, tôi phải làm cho lòng tôi thảnh thơi, nhẹ nhàng, an trú tâm ngay nơi chánh niệm để có thể đi tới chùa có một thời thiền tọa rất là an bình. Và làm được điều này đó rất là giỏi. Nghĩa là thay vì thức giấc bước xuống giường mình bắt đầu tu, thì bây giờ mình cho phép mình thức giấc bước xuống giường và mọi việc lao xao trong nhà, cho phép mình mất thì giờ. Nhưng mà khi rời khỏi cửa nhà, mình hãy để tất cả những cái chuyện lo lắng của đời sống gia đình lại trong nhà. Hãy bước những bước chân thật thanh thản, thật yên bình, lòng mình thật là trống trải, không gian rất là rộng, rất là mênh mông trong lòng mình, để từng bước chân mình đến đây, lòng mình nó an trú được trong niệm, trong định. Và khi tới đây các vị tọa thiền, thế thì mình rất thông minh. Mình tọa thiền không phải ngồi trên bồ đoàn tọa cũ ở chùa mới tọa thiền, mà mình đã thiền tập từ lúc bước chân ra khỏi nhà. Thế là mình thông minh khá một chút rồi đó. Người thông minh hơn nữa, giỏi hơn nữa có nghĩa là gì? Thưa, ngay nhà mình không có cái gì làm trở ngại cho chuyện tu của chúng ta cả. Chúng ta đừng nghĩ là cái hoàn cảnh gia đình mình nó khó khăn, nó bực bội, nó ồn ào, không có điều kiện tu. Không phải như thế. Tại sao? Thưa, cái khó khăn, cái bực bội, cái ồn ào, cái phức tạp nó không phải có mặt trong hoàn cảnh sống chung quanh, mà nó có mặt ngay đây trong trái tim các vị, trong cái nhìn của các vị. Cũng là việc đó, nhưng nếu các vị nhìn nó bằng đôi mắt cảm ơn, bằng đôi mắt xin tạ ơn những cái điều kiện nó khó khăn đến với con để con có thể thực tập được, con xin cảm ơn Tam Bảo, thế thì mọi cái đều là hoàn cảnh tốt đối với ta cả. Cái hoàn cảnh dù dễ thương mấy, nhưng mà tâm thức của các vị nó chứa đầy bực bội, thì hoàn cảnh kia cũng trở thành bực bội thôi. Hoàn cảnh dù cho nó khó khăn vô cùng, nó phức tạp vô cùng, nhưng mà các vị nhìn nó bằng đôi mắt tri ân, cái hoàn cảnh đã tặng cho mình cái điều kiện đó để tu, thế thì hoàn cảnh ấy trở thành điều kiện rất tốt lành để ta tu hành thôi. Nếu trái tim mình, tâm thức mình mà nó mang đầy bất an, bực bội, hờn giận, cố chấp, nhỏ nhoi, ti tiện, thế thì các vị có leo đến trên Hy Mã Lạp Sơn trốn một mình trên cái thất vắng 10 năm, các vị vẫn là người mang đầy phố chợ trong lòng, chứ không phải là người ở yên trong núi vắng. Nếu lòng các vị vắng, nếu lòng các vị thanh thản, thì các vị ở giữa phố chợ ồn ào cũng như các vị ở trên núi vắng mà thôi. Cho nên cái quan trọng là ta phải thông minh, làm thế nào thực tập được ngay hoàn cảnh của ta sống, người đó mới là người giỏi tu học. Bằng không thì mình chỉ lao sao chạy tới chùa tọa thiền tụng thời kinh, về nhà rồi thì đâu vào đấy. Có khi còn vụng về hơn là mình về nhà mình bực bội với cái hoàn cảnh sống của chính mình nữa. Mình nghĩ là tại sao ở chùa nó yên bình vậy, về đây nó ngổn ngang, nó rộn ràng, nó ồn ào, nó phức tạp, rất là khó tu. Thế thì từ cái tâm trạng khó chịu của mình đổ cái năng lượng rất là đen tối vào hoàn cảnh sống, vào đời sống gia đình của chính mình nữa. Cho nên các vị phải lưu ý là hãy thông minh, làm cái việc của con người, đem cái sự thực tập, đem chùa về nhà mình bằng cách đó. Có dễ làm không? Các vị đừng hiểu lầm nha. Nghe tôi nói mình phải mang chùa về nhà Rồi các vị về, các vị ép người thân của các vị phải giống các vị, thế là lầm. Các vị bắt người ta phải ăn chay, các vị bắt người ta phải ngồi thiền, tụng kinh, phải giống như các vị, thế thì không có đúng. Mà đem chùa về nhà ta, có nghĩa là đem cái sự thực tập ở chùa vào trong lòng mình, để mình thực tập được mọi lúc. Thưa, đời sống tâm linh nó không cho phép chúng ta ép buộc bất cứ ai cả. Và cái kỳ lạ của chúng ta là chúng ta thích ép người khác bằng miệng mà chúng ta không chịu làm để người ta bắt chước. Cái tâm thức của chúng ta nó có cái điều kỳ như thế. Và mình cũng thích người ta dễ thương, nói với mình dịu dàng, ngọt ngào, mà mình thì không cần làm chuyện đó. Mình không dễ thương không sao cả, mà người kia phải dễ thương với tôi. Tôi nói ra như là dùi đục chấm với mắm nêm, phải không? Mà người kia nói ra phải ngọt à? Nói mà nặng nề không có được, rất là trật. Trong khi đó, cái nguyên tắc là cái điều mình đòi hỏi nên mình nó dễ hơn người chứ. Mình đòi hỏi mình nói lời dịu dàng dễ hơn, hay mình đòi hỏi người kia nói dịu dàng dễ hơn? Rõ ràng là mình làm chủ hình hài này, mình làm chủ con mắt này, mình làm chủ cái miệng này, mình làm chủ tâm thức này. Mình biểu nó nói một lời nhẹ, dễ hơn bắt người kia chứ. Ấy vậy mà mình không làm điều này. Mình cứ muốn người kia phải dễ thương, mà mình thì không cần dễ thương cũng được. Mình xử sự rất ư là thô lỗ, cọc cằn, mà mình muốn người ta phải xử sự rất là ngọt dịu, rất là trật. Các vị đừng hiểu lầm là mình phải áp đặt người khác theo ý mình. Điều mình chia sẻ nơi đây là các vị phải tự làm cho các vị trước. Các vị phải tu cho giỏi trước, để cái năng lượng của sự tu tập của các vị tự nhiên nó lan tỏa ra không gian, nó in dấu vào môi trường sống, vào cái hoàn cảnh sống chung quanh của ta, và nó tác động vào tâm thức người kia một cách rất là nhẹ nhàng, không cần mình nói. Cái gì, cái năng lượng càng mịn bao nhiêu, sức mạnh càng lớn bao nhiêu. Vật chất tuy nó thô, ta cân đong đo đếm được, nhưng cái khả năng của vật chất nó hạn chế so với cái phi vật chất. Phi vật chất là cái gì? Thưa, một cái hạt nhân điện tử, nó không cân đong đo đếm được. Ấy vậy mà người ta phá vỡ một cái hạt điện tử, nó thành một cái trái bom nguyên tử, nổ chết hàng trăm nghìn con người như chơi. Cái thứ phi vật chất, cái năng lượng nó cực kỳ mạnh. Ngôn ngữ này, thưa đại chúng, là ta truyền đạt đến người, cái tác dụng nó rất là nhẹ, nó không thấm vào đâu cả, nó không đánh động vào trái tim người kia. Thế nhưng mà con mắt nhìn, nó có năng lực kỳ diệu là nó đánh động trái tim người kia, nó làm người ta rung rinh lòng đó chứ. Và tâm thức này, thưa đại chúng, nó sâu hơn con mắt nhìn nữa. Con mắt nhìn thì người hàng xóm còn biết, có phải không? Các vị nhìn con các vị tràn đầy sự thương yêu thì ai mà không biết. Các vị nhìn người thương của các vị, đôi mắt của các vị dài có đuôi, ai mà không biết. Thế nhưng mà cái ý nghĩ này, thưa các vị, không ai nhìn thấy, mà năng lực nó cực kỳ mạnh. Cái lòng thương yêu bên trong của ta mà tràn đầy, thưa đại chúng, là ta không cần nhìn nữa, ta nhắm mắt thôi, mà tự nhiên người chung quanh cảm được cái năng lượng thương yêu của các vị. Cho nên cái điều mình chia sẻ là các vị phải làm được cái việc rất căn bản, đó là các vị thực tập cho được, tu cho được, tự nhiên nó ảnh hưởng rất là rộng đến người chung quanh một cách nhẹ nhàng. Mình cứ trách là tại sao người bạn đời của tôi khó chịu vậy, họ chống đối khi thấy tôi thực tập, thấy tôi tu. Cái đó nói nó không có đúng. Tại sao? Mình phải trách mình là mình tu chưa giỏi, cho nên chưa có cái năng lực mạnh để tác động và trái tim người kia. Mình hãy trách là lòng thương của mình chưa đủ lớn, cho nên con mình nó không cảm nhận được cái sự thương yêu tràn đầy của mình. Chứ mình đừng trách là tại sao con nó bất hiếu. Trách đó trách ngược. Hãy quay lại chính mình và làm cái gì cho chính mình đều dễ hơn yêu cầu người khác làm. Các vị hãy nhớ như vậy. Và điều thứ ba mình chia sẻ với các vị về cái cách thực tập. Và chia sẻ điều này thôi cái mình nghĩ ha, cái nói nữa tắt tiếng luôn ha. Chúng ta đều biết là nếu mà mình tu giỏi á, thì cái lợi ích nó lớn vô cùng đối với bản thân mình, đối với người xung quanh. Mình tu giỏi á, thì trái tim mình nó tràn đầy thương yêu. Tự nhiên là mình không cần làm gì cả, mà cái năng lượng thương yêu đó nó chuyển hóa được người thân, nó giúp được con cái mình. Nó như một cái bầu khí quyển trong lành, nó nuôi dưỡng được cả con người, cả cỏ cây, cả thú cầm. Nó là sự sống. Tu giỏi nó tạo thành nhiều cái điều màu nhiệm như thế. Nhưng mà bây giờ cái điều mình chia sẻ căn bản đó là làm thế nào để tu cho giỏi, làm thế nào để tu cho giỏi. Cái này nó quan trọng lắm đó. Nãy giờ mình nói cái chuyện vòng quanh thôi, gọi là quảng cáo thuốc Sơn Đông thôi. Bây giờ cái chuyện chính là mình trị bệnh, có phải vậy không? Bây giờ mình phải trị thế nào? Có một điều giản dị thế này, mình thử nhìn cái là cái giận nè, cái buồn nè, cái bực bội nè, nó phát sinh từ cái gì? Tu giỏi có nghĩa là người đó lòng luôn thanh thản, luôn mát, luôn dịu, tràn đầy yêu thương là tu giỏi. Mình định nghĩa nó giản dị như thế thôi. Mà cái gì nó làm lòng mình nặng nề, nó làm lòng mình bất an, nó làm lòng mình chùng xuống, cái gì nó làm nó gây nên cớ sự như vậy? Thưa, mọi cái đều phát sinh từ những ý nghĩ thầm thì này, phải vậy không? Cái con đường nó đi là thế này: vui nè, buồn nè, hờn nè, giận nè, tâm thức ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn, thù ghét, ác độc, vân vân. Mọi cái tâm hành đó trong cái ngôn ngữ nhà Phật gọi nó là những cái cảm thọ của lòng mình. Giận là một cảm thọ, buồn là một cảm thọ, tức tối là một cảm thọ, thù ghét là một cảm thọ. Rõ ràng nó là một loại cảm thọ. Cảm thọ là gì? Tức là nó sinh ra có điều kiện và nó sẽ mất đi. Do cái điều kiện A, điều kiện B, điều kiện C cho nên nó có mặt. Và khi nó được sinh ra bằng điều kiện thì nó sẽ mất đi khi cái điều kiện không hội tụ, hoặc là qua cái thời gian nó lớn rồi nó bé lại rồi nó ra đi. Bông hoa này nó có mặt do điều kiện là đất, nước, không khí, mưa, người chăm sóc. Thì cái giận của các vị nó cũng có điều kiện của nó để nó sinh khởi chứ. Cái điều kiện cả nhất là gì? Mình thấy mặt người kia đã từng làm tổn thương mình, cho nên vừa thấy mặt là mình khởi cái giận liền, có phải vậy không? Thế thì mình đi vào thử một cái đơn giản nhất là tâm hành giận, thì các vị thấy là cái điều kiện để sinh khởi cái giận là do vì nhìn người kia, những cái dữ liệu mình cất về người kia tự nhiên nó tràn lên tâm thức mình. Đó là cái bước đầu nhất để ta có cái giận. Và khi cái giận nó vừa khởi lên, cái mình vụng về mình làm thêm một điều nữa là mình nói một câu thầm thì tiếp theo là gì? Đúng là cái mặt này đáng đáng giận thiệt. Cái điều mình giận rất là hợp lý, điều mình thù ghét rất là hợp lý. Thế thì cái giận này nó được gia cố thêm bằng cái ngôn ngữ thì thầm của mình đi vào. Có phải như vậy không? Và từ một cái giận mình đơn cử thì các vị thấy là cái buồn mà cái bực bội này, cái thù ghét nó đều đi theo cái con đường chung như thế. Mình cất những cái dữ kiện về người đó, về sự việc đó, về hoàn cảnh đó, cho nên mình nổi cái giận, cái buồn, cái thù nghịch của cảm thọ lên. Rồi khi cảm thọ có mặt thì lập tức mình lại để cho những cái tràng ngôn ngữ thì thầm độc thoại nó phát sinh để nó gia cố thêm cho cái giận trái lên, cái buồn đè nặng lòng mình xuống. Nếu mà mình tu dở, chưa nói tu giỏi đâu, thì khi cái giận nó có mặt mình không buồn nói thêm một câu nào nữa cả, mình chỉ nhìn cái giận nó hiện diện trên cái vùng trời tâm thức của mình. Hãy nhìn nó như nhìn mặt người thương của mình được không? Khó ha. mặt người mình thương thì nó dễ chịu, còn cái giận thì nó khó chịu. Bây giờ mình hãy nhìn cái giận như nhìn bất cứ một cái vật gì nó đối diện trước mắt mình. Hãy nhìn nó bằng đôi mắt dửng dưng và bàng quan. Đừng nói một câu nói thì thầm gì để làm cho cái giận nó sinh thêm cả. Khi cái giận có mặt, các vị thử nhận diện là: đây là cái giận của tôi. Giận ơi, mi từ đâu sinh ra? Mình thử làm một việc giản dị như thế thôi, thì các vị sẽ thấy là cái giận trong tâm thức của các vị nó mất tác dụng hết 50%. Và mình thử hỏi tại sao nó mất tác dụng 50%? Tại sao? Mình giải thích thêm thế này. Có những cái tình cảm bằng hữu, người ta gầy dựng nó mất 10 năm. Ấy vậy mà chỉ cần một cái giận nó lên, nó thiêu đốt, nó làm cháy tan cái tình bằng hữu như trò. Có không? Và mình hay có một cái ví dụ đối với các thiền sinh Tây Phương, mình nói là da thịt này cắt ra lành rất dễ, trái tim này mà tổn thương lành khó gấp nhiều lần. Tại sao? Cái gì càng mịn càng khó hàn gắn vô cùng, thì cái giận ta đã từng có kinh nghiệm để cho cái giận nó sinh khởi, nó tàn phá tình cảm bạn bè, nó phá nát cái đời sống đầm ấm của gia đình. Gia đình mình đang yên ấm vậy, dễ thương vậy, nhưng mà một cái cơn giận nó đột phát, mình không khống chế được cái miệng, mình nói ra một lời nó tan nát hết. Rồi sau đó thì thưa, có khi 10 năm người bạn đời của mình còn nhắc lại cái câu nói tổn thương đó. Và thông thường những lời nói dịu dàng hạnh phúc người ta không chịu nhớ, mà cái lời nói tổn thương người ta nhớ rất là dai. Kỳ như thế. Và cái điều mình nói một vòng để quay trở lại cái chuyện chính của vấn đề là làm thế nào để các vị có thể giải trừ được cơn giận. Cái bước nhẹ nhất của chúng ta thực tập đó là chúng ta nhận diện được giận là một loại cảm thọ nó sinh khởi, và đừng thèm làm gì thêm cả. Hãy nhận diện sự có mặt như nó có mặt, đừng nói thì thầm gì thêm nữa. Thế thì cái giận nó mất đi tác dụng hết 50%. Cái thứ hai mầu nhiệm hơn nữa là các vị thực tập, các vị sẽ thấy thế này. Lâu nay khi giận nó sinh khởi trong trái tim ta, ta vội vàng đồng hóa mình vào cái giận. Thông thường mình hay nói một câu là tôi giận run cả người. Nói thế có gì sai lầm? Sai lầm vô cùng đó chứ. Giận là một cảm thọ, mà mình không phải là giận, mình nhìn thấy cái giận chứ tại sao mình giận được, có đúng vậy không? Giận là một cảm thọ, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó như người khách ghé nhà mình rồi nó ra đi. Còn mình là người chủ nhà, nhìn thấy nó bước vô từng bước, rồi nó quậy một chút, rồi nó ra đi, chứ chưa hề cái giận nào nó tàn phá các vị trọn một ngày cả. Người ta nói tôi giận cả đời, nói thế là nói đùa chơi vui thế thôi. Không hề có một người nào ôm cái nỗi giận cả đời mà sống được cả. Giận 5 phút thôi là năng lượng của hình hài nó rũ rượi, nó tàn úa rồi, chứ nói chi tới giận một ngày, huống nữa là nó giận cả đời. Nhưng mà người ta có quyền lưu trữ hồ sơ giận trong máy, có phải không? Trong ổ cứng của máy đó. Cái rồi cần cái họ bấm máy cái nó hiện ra thôi, chứ làm gì có chuyện giận cả đời. Thì rõ ràng là ta hãy thử làm một việc rất thông minh là nhìn cái giận, mà biết rằng giận là một cảm thọ, mình là người nhìn thấy cái giận chứ mình không phải giận. Thế thì các vị đã làm một việc tuyệt vời, các vị cắt ly được cái buồn, cái giận, cái bất an, cái sầu tủi. mọi cái tâm hành khởi lên trong tâm thức các vị, nó là một loại bọt bóng hiện hình thôi, nó là một người khách ghé nhà ta thăm chơi thôi, rồi nó ra đi, mà ta là người chủ. Thế thì các vị làm cho lòng các vị an ổn, hạnh phúc, nhẹ nhàng, hết giận, hết buồn, hết bất an, hết sầu khổ, rất là dễ. Và điều này ai nói khó làm đâu? Giơ tay cho tôi coi thử ai nói khó làm. Chắc chắn là không khó. Có một điều rất tội tình là tại vì mình thích đồng hóa mình vào cái giận thôi à. Mình thích để cho lòng mình nó có chút giận, chút buồn, cho nó có chút hương sắc của đời sống. Mình sợ mình không giận, không buồn rồi cái không có việc gì làm. Thế thôi chứ còn giận và buồn, sầu khổ và bất an, thưa đại chúng, là dễ òm mà. Mình vứt bỏ nó một cách rất là nhẹ nhàng, mình làm cho lòng mình tràn đầy hạnh phúc rất là dễ. Không có gì khó cả. Các vị thử làm một việc giản dị ban đầu, đó là khi giận tới, các vị hãy dừng lại một chút. Hãy nói với lòng mình rằng: giận ơi, mi trường mặt ra với đời đi. Mi hãy đứng trước mặt ta để ta nhìn ngắm mi coi ra sao. Mình nói được câu đó là tâm thức mình đã lắng lại. Cái năng lượng của sự định tĩnh nó có mặt, chánh niệm nó bắt đầu có mặt. Thứ hai là mình lui về an trú trong cái sự nhận biết cái giận, mà nhớ rằng mình không phải là cảm thọ giận, mình là người nhìn thấy cái giận. Thế thì các vị loại trừ được cái bệnh lâu nay là buồn, là giận, là sầu khổ, bất an rất là dễ. Và thực tập điều này, thưa đại chúng, ban đầu mình chưa quen, mình cần có một chút không gian lúc mình giận, lúc mình buồn. Có nghĩa là khi các vị giận, khi các vị buồn, các vị năn nỉ với người thân của mình là: lòng tôi đang lên cơn đó, trái bom nó sắp nổ, xin đừng bấm, đừng có đốt ngòi bom, cho tôi một chút thời gian, một chút không gian, đóng cửa phòng lại yên vắng và đừng nói tiếng nào. Mình mời cái giận ra, mình nhận diện nó. Đó là bước đầu rất cạn mình thực tập. Giỏi hơn nữa thì sao? Thưa các vị, khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, lúc nào ta chẳng làm được việc này. Việc này đâu có tốn công sức mồ hôi gì đâu. Các vị chỉ cần làm mỗi việc là nhận diện những cái cảm thọ có mặt trong tâm thức các vị. Nhận diện cái vui, nhận diện cái buồn, nhận diện cái giận, nhận diện cái tức tối bực bội. Chỉ cần nhận biết sự có mặt của nó. Và khi các vị nhận biết được sự có mặt của nó, tức khắc các vị là sự nhận biết, chứ các vị không phải là những loại cảm thọ kia. Và mình làm được điều này, thưa đại chúng, là mình đã đi được rất xa trên con đường tu tập. Ta khoan nói đến chuyện chứng thánh quả, ta hay nói đến chuyện giản dị đời thường thôi. Đó là mình làm thế nào trong cuộc sống đời thường mình sống rất là hạnh phúc. Hạnh phúc là cái dễ dàng có mặt trong trái tim ta. Hạnh phúc nó không phải là thủ đắc nhiều sở hữu vật chất. Hạnh phúc nó không có nghĩa là phải có 5-7 người thương mình mới hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa là lòng mình tràn đầy niềm vui là hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa là mình chia sẻ, mình ban tặng, mình là món quà tặng cho mọi người là hạnh phúc. Chứ không phải hạnh phúc là sự đón nhận. Không hề có sự cầu cạnh van xin nào mà hạnh phúc cả. Không hề có ông nhà giàu nào mà đi xin cả. Nhà giàu nghĩa là người cho ra. Ta không cần có tiền mới cho ra. Ta có một cái kho tàng lớn lao vô cùng đang cất chứa trong đây là lòng thương yêu của ta, niềm tri ân của ta. Và năng lượng này càng cho càng đầy, không bao giờ vơi. Cái giếng mà các vị không có múc nước thì giếng đó nó bị phèn. Cái lớp mặt nó nổi màng màng rất dễ sợ. Nhưng mà nếu người ta bơm nó lên từng ngày, thế thì giếng này, thưa, nó trong luôn, trong hoài. Chắc chắn như vậy. Thì các vị ban tặng niềm vui, hiến dâng hạnh phúc của các vị cho người khác, thưa, cái điều này càng cho càng giàu, và càng đầy giếng càng trong thôi. Và mình tu, thưa, mình đừng làm việc gì xa xôi cả. Mình hãy làm một việc rất gần gũi đời thường. Đó là mình làm cho lòng mình nó nhẹ, nó vơi trút hết những cái ưu tư buồn phiền lo lắng bất an. Và cái cách trút ưu tư buồn phiền lo lắng bất an để làm cho không gian lòng mình nó thênh thang, nó an lạc, đó là các vị hãy quay lại nhận diện tất cả những loại cảm thọ đến và đi là những người khách vãng lai, mà ta là người chủ nhận biết những cảm thọ đến và đi. Hãy nhớ, ta luôn là người chủ, thì người đó là người thực tập giỏi. Không làm được điều này, cho dù ta tụng kinh suốt cả ngày, ta tỏ thiện suốt cả đêm, ta vẫn là người tu dở. Và chắc chắn điều này rất dễ làm, có chịu làm hay không mà thôi. Và trong những cái bài pháp thoại tôi dạy cho những thiền sinh Mỹ, tôi hay kể câu chuyện vui đó. Câu chuyện này tôi nghĩ kể lại thì nó cũng không dư lắm, tại vì có những Phật tử cũng chưa từng nghe. Đó là trong cái buổi dạ hội kia, người ta mở nhạc, người ta đánh trống, người ta khiêu vũ, người ta ăn, người ta nhậu. Nhưng mà càng về khuya thì cái buổi tiệc nó càng nhạt nhẽo. Cho nên cái anh kia anh chịu không nổi, anh mới tới câu cổ một người bạn, anh nói đi anh. Tôi nghĩ là cho dù mình thức ở đây mình chơi tới sáng này cũng chừng ấy việc thôi, nó rất là nhạt nhẽo, chán phèo, đi về. Cái anh kia nói đúng, tôi cũng thấy như anh, chúng ta về. Cái hai ông mới dẫn nhau đi ra một đoạn xa. Anh kia nói ồ khoan anh, tôi nhớ rồi, tôi là chủ nhà, tôi phải trở về. Anh thì có thể đi được, nhưng mà tôi là chủ nhà, tôi phải trở lại. Thưa đại chúng, đây là câu chuyện vui, nhưng nó nhắc cho chúng ta nhớ là chúng ta không có thông minh bằng cái anh chàng kia đâu. Anh chàng kia, anh đi có một đoạn thôi, anh sực nhớ anh là người chủ, anh quay lại. Còn mình thì mình đi cả một đời người, mình chưa bao giờ quay lại. Đi một đời người là sao? Vui tới mình thấy mình vui, buồn tới mình thấy mình buồn. Mình chưa bao giờ thấy vui, buồn, hờn, giận, bất an là những người khách đến và đi. Mình là người chủ, nhìn khách đến đi, chứ mình không phải là người khách. Làm được điều này là các vị đang đặt chân vào cái vùng trời tịnh lạc, hay là cái vùng trời niết bàn của những người công Phật mơ ước. Niết bàn không có nghĩa là đợi đến nhắm mắt. Vãng sinh Tây Phương không có nghĩa là đợi đến bỏ hình hài này, mà ngay nơi đây mình phải đặt được bước chân vô cái vùng đất Tây Phương ấy, phải đặt được bước chân trong cái vùng trời Niết Bàn ấy, chỉ bằng mỗi một việc rất giản dị là gì? Xin đừng để cho người khách cặp cổ mình đi luôn. Hãy nhớ quay lại, tôi là chủ nhà anh ơi, tôi phải trở về thôi. Hãy trở về nhà chính mình. Hãy nhớ ta là sự nhận biết, chứ ta không phải là vui, là buồn, là sầu khổ, bất an. Và mình nghĩ chia sẻ chừng này với các Phật tử đủ là một món quà tặng cho các vị. Xin các vị cố gắng thực tập, đừng để ngày qua thắng lụng, đừng để một ngày mất qua kẻ tai, như nước chảy qua kẻ tai, rất là tội nghiệp cho đời sống của chính mình. Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu lạc lõng tới hôm nay. Câu đó của Bùi Gián á, ông nói rất là tội nghiệp. Và mình nhớ mình đừng có để cho thân phận mình giống như Bùi Gián, rất là tội nghiệp. Hãy dừng lại, hãy biết mình là ông chủ, quay về. Và xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.